Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mến chào tất cả quý vị trong ban giảng huấn, ban điều hành của trường Mỹ Việt và tất cả các phụ huynh cũng như là các học sinh đã về với chương trình sinh hoạt kỹ năng sống mà theo sư được biết đây là buổi tổ chức lần đầu tiên của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Mỹ Việt. Đối tượng của chúng ta chiều hôm nay rất là đặc biệt. Ngoài các thầy giáo, cô giáo của Trung tâm Mỹ Việt, ta là những người trí thức, chúng ta được gặp các vị phụ huynh. Mà mới đây, một vài phụ huynh cũng cho sư biết rằng đã có biết sư trong một số pháp thoại ở trên Internet. Đặc biệt nhất là các bạn thiếu niên nhi đồng, các bạn trẻ đó, đó là đối tượng làm cho Trung tâm phải quan tâm và may ăn xuống tận chùa mời sư đến đây. Không gì hơn là nghĩ đến các bạn trẻ. Nếu các bạn biết rằng sư cô Hương Nhũ có rất là nhiều pháp thoại dành cho giới trẻ, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt bất cứ là vùng dân tộc hay là đối tượng nào. Cho nên chiều hôm nay Trung tâm tổ chức một buổi nói chuyện về kỹ năng sống, mà sư nói rằng cái đối tượng của chúng ta tương đối là khó. Bởi vì giới trí thức phải có một cái kỹ năng riêng để sống. Phụ huynh, ông bà và cha mẹ với lứa tuổi gọi là từng trải trong cuộc đời cũng có những kỹ năng sống. Và các bạn trẻ, các bạn quan tâm nhiều hơn, đó là những câu chuyện có sức hấp dẫn đối với cuộc sống và cuộc đời với lứa tuổi của các bạn. Cho nên với một cái buổi nói chuyện mà có nhiều lứa tuổi khác nhau như vậy, sư không mong gì hơn là xin các bạn giữ yên lặng. Thường thì người ta hay nghe nói về kỹ năng sống để học tốt, kỹ năng sống để có thao tác trong công việc, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết giảng, kỹ năng làm đẹp, kỹ năng sống để thành công, vân vân. Nhưng mà hôm nay thì sư Hương Nhũ lại đến với cái chương trình của Trường Quốc tế Việt Mỹ, cũng trong chương trình kỹ năng sống, mà cái đề tài đầu tiên mà ban lãnh đạo và ban giảng huấn của cái trung tâm này đề nghị với sư nói chuyện chiều hôm nay, đó là kỹ năng sống như thế nào để gọi là có trách nhiệm trong cuộc sống. Nghe hai cái từ đó cảm thấy một cái điều gì đó hơi là nặng nề. Nó có một cái điều gì làm cho người ta cảm thấy rằng không phải là một chương trình tập huấn kỹ năng sinh động, hấp dẫn. Bởi vì đâu đâu cũng nghe hai từ trách nhiệm. Nhưng trong cuộc sống này, nếu người ta sẽ nhận thấy một điều, đó cũng như mùa xuân đã đến và đã đi qua. Người ta cho rằng cái mùa xuân Ất Mùi vừa rồi là công nhân viên học sinh được nghỉ Tết nhiều nhất, dài ngày nhất. Nhưng mà rồi cũng đi qua và đã kết thúc. Tức là mọi vấn đề đều đến rồi sẽ ra đi. Mọi cuộc vui rồi sẽ tàn. Mọi cuộc họp mặt rồi sẽ chia ly. Cho nên sư Hương Nhũ nói chuyện với các thầy cô giáo, các phụ huynh và các em học sinh. Có nhiều lắm đi chăng nữa, cũng chỉ một giờ hay hơn một giờ rồi sẽ qua đi. Cho nên đó cái gọi là định luật vô thường trong cuộc sống, nhắc chúng ta hãy trân trọng từng phút giây. Cái gì đến chúng ta hãy trân trọng. Mà sư không phải là lần đầu tiên nói chuyện với một số đông, rất là nhiều lần. Và tại sao sư là một người xuất thân là một tu sĩ Phật giáo, nhưng sơ Hồng Quế và các cha ở nhà thờ Kitô giáo ở trung tâm tổng giáo phận cũng từng mời sư đến nói chuyện với các bạn trẻ Thiên Chúa giáo, trong đó có rất là nhiều ma sơ và các cha trẻ tuổi. Bởi vì điều của Hương Nhũ nói không gì hơn làm cho chúng ta nâng cao cái gọi là kỹ năng sống. Kỹ năng, người ta liên tưởng tới kỹ thuật cộng với cái khả năng. Kỹ thuật sống, khả năng để có thể ứng xử, để có thể thao tác, để sống, để học tập và hoàn thành cái bổn phận, trách nhiệm của mình. Những ai sống có kỹ năng, người đó thường là được thành công. Kỹ năng sống nó bao gồm nhiều mặt, như sư vừa mới nói với các vị. Có kỹ năng mới học tốt, có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng mới có thể thao tác nhanh gọn, và có những kỹ năng để người ta có thể thuyết giảng thành công. Có những người học rất giỏi nhưng không có kỹ năng về thuyết giảng hay giảng dạy, cái chất lượng của buổi giảng đó vẫn không đạt yêu cầu. Điều đó các thầy cô giáo phải công nhận với sư, nhất là những người có cái gì, cái chuyên môn giảng dạy về ngoại ngữ, thì cái kỹ năng để truyền đạt một cái bộ môn thuộc về tiếng nước ngoài, nó đòi hỏi cái khả năng vững chắc, trình độ tốt, sự truyền đạt linh động và hiểu đối tượng của mình là ai. Nó thuộc về kỹ năng cả. Nhưng có những người rất giỏi, họ chỉ có thể nghiên cứu và ngồi yên ở trong phòng, đóng cửa lại, viết lắp. Tức là cuộc sống nó phân công cho mỗi người một trách nhiệm, một bổn phận. Và sư Hương Nhũ đây sẽ cùng một bổn phận, trách nhiệm giống như các thầy cô giáo ở cái trung tâm ngoại ngữ Mỹ Việt này, là chúng ta truyền đạt những gì chúng ta có thuộc về kiến thức cho mọi thế hệ, đặc biệt là giới trẻ. Các vị thì truyền đạt làm sao một thời gian sau các em có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát, và cha mẹ cảm thấy tự hào rằng con tôi từ ngày theo trung tâm Mỹ Việt tới giờ nói tiếng Anh rất tốt, hát tiếng Anh rất hay,
và tự tin.
Nếu học tiếng Anh rất giỏi mà không có tự tin, người ta hỏi một câu tiếng Anh là mình cúi mặt xuống và chạy trốn, thì coi như là chỉ để học như thế thôi chứ không bao giờ nói được lời nào. Mà từ khi phát âm chưa chuẩn, bập bẹ như vậy, người ta vẫn cố gắng luyện tập. Học ngoại ngữ làm cho người ta có niềm tin, có tự tin trong cuộc sống. Nó mất tiền thì chỉ mất một chút, mất danh dự là mất nhiều hơn, mà mất niềm tin là mất tất cả. Cho nên cái môi trường học ngoại ngữ cho chúng ta niềm tin vào chính bản thân mình, rằng tôi có thể học được, tôi nói được, tôi sẽ ứng xử được. Bởi vì với cái đà phát triển của xã hội và đất nước hiện nay, một học sinh, một sinh viên, một nhân viên, một cán bộ, giáo viên hay là người lãnh đạo biết thêm một ngoại ngữ là một điều tuyệt vời. Bởi vì đây là cái cơ hội gì? Hội nhập với văn hóa trên toàn cầu. Ngày xưa thời Hương Nhũ sau khi học phổ thông, cũng nói thật với các vị là lại có một cái duyên là học đại học sư phạm mà lại khoa tiếng Nga. Cho nên bây giờ cũng còn nhớ một ít kỹ năng giao tiếp và một số bài hát tiếng Nga. Rồi khi mình đi tu rồi, lại có một cái duyên đi học bên Ấn Độ, lại biết một ít về tiếng Anh, rất ít, nói như thế. Nhưng mới thấy rằng một con người có cái duyên để tiếp cận với một ngoại ngữ thứ hai hay thứ ba nào đó đều là một cái duyên lành, một cái phước lành. Bởi vì không phải ai cũng là có những cái duyên như thế. Và chính những cái giai đoạn mình được tiếp xúc với những người không phải là người Việt Nam, mình cũng học được nhiều thứ lắm. Ở đây sư chưa dám nói gì về ngôn ngữ hết, bởi vì ngoại ngữ của mình thì rất là tồi. Nhưng cái vốn sống của mình được nâng lên rất nhiều khi mình được học hỏi về văn hóa của nước bạn, truyền thống và văn hóa của nước bạn. Mà ở trung tâm Mỹ Việt này đang cho chúng ta được tiếp cận với một văn hóa của nước phương Tây, đặc biệt đó là Anh và Mỹ. Thì cái tinh thần dành cho sinh viên và học sinh của những cái nước này, đó là tự tin, đó là trung thực, đó là tin vào khả năng của chính mình và bằng chính khả năng của chính mình trung thực và đi lên để khẳng định tài năng của mình đối với xã hội, với đất nước. Hương Nhũ sau cái thời gian học Ấn Độ có một số nơi, chẳng hạn như ở Canada, mời Hương Nhũ sang để mà trụ trì một cái ngôi chùa ở bên Canada. Nếu sư nhớ không lầm, lúc đó hòa thượng ở bên Montreal đó nói Hương Nhũ học tốt nghiệp bên Ấn Độ rồi về trụ trì một cái tu viện mang tên Thanh Quang ở Montreal, Canada. Tất cả là đã sẵn sàng. Một ngôi chùa nằm trong một cái rừng, những cây thông ngút ngàn màu xanh và những cái lá đỏ rất là đẹp. Có suối chảy, có những cái tượng nằm trong những cái, không phải chỉ trong chánh điện không, mà ở ngoài khu vườn cũng có nhiều cái tượng. Tượng Phật đản sinh, Phật thuyết pháp, Phật nhập niết bàn, các tượng của chư thiên. Nghĩa là một cái tu viện đã xây dựng hoàn mỹ rồi. Vậy mà Hương Nhũ chỉ ở bên Canada có 3 tháng thôi. Và một cái nỗi nhớ Việt Nam, quê hương Việt Nam và con người Việt Nam làm cho mình phải xin phép hòa thượng trở về. Và có lẽ với cái tình yêu thương và cái nhân duyên của mình với quê hương đất nước như vậy, nên hôm nay chúng ta gặp nhau ở tại cái trung tâm Mỹ Việt của thành phố Biên Hòa. Biên Hòa cũng là một cái nơi nhiều dấu ấn kỷ niệm trong cuộc đời của Hương Nhũ, bởi vì là sanh ra ở Lâm Đồng nhưng mà tu ở tại Quan Âm Tu Viện thành phố Biên Hòa. Cho nên Biên Hòa cũng là một quê hương tâm linh thứ hai của mình. Và rất là hạnh phúc khi được nói chuyện ở một cái trung tâm giảng dạy ngoại ngữ ở ngay trên thành phố Biên Hòa. Mặc dù bây giờ thì Hương Nhũ đã về một ngôi chùa ở trên đất Bình Dương. Vì vậy,
cảm xúc đầu tiên muốn bày tỏ cùng với tất cả thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân yêu, đó là Hương Nhũ rất là hạnh phúc có mặt hôm nay tại đây. Và mình cũng cảm động khi Mai Anh gặp sư và nói rằng: thưa sư, nếu có một buổi nói chuyện về kỹ năng sống vào một ngày chủ nhật ở trung tâm của chúng con, thì sư có thể nói về trách nhiệm được không? Mình hỏi Mai Anh là tại sao lại nói về trách nhiệm. Tất nhiên Mai Anh là giám đốc hả? Mai Anh bây giờ chức vụ là giám đốc, phải không nào, của cái trung tâm này. Một cái người nữ giám đốc còn trẻ, nhiệt huyết và xinh đẹp, trở về Việt Nam sau một thời gian ở xứ người đó, nước Mỹ. Và với tài năng và khả năng đó thì Mai Anh có thể là lập nghiệp, lập gia đình và có sự nghiệp ở nước Mỹ. Nhưng mà có lẽ Mai Anh cũng có một cái gì đó giống sư ngày xưa, là đến một lúc nào đó mặt sống của quê hương, đất nước đã trỗi dậy trong trái tim mình. Cho nên Mai Anh trở về ngay cái vùng đất biên hòa này. Và không chỉ là theo cái ước mơ của Mai Anh, thì không phải chỉ có những cái trung tâm dạy ngoại ngữ ở thành phố Biên Hòa, mà còn bất cứ nơi đâu nếu có thể được làm cho các em thân yêu của chúng ta học tốt ngoại ngữ. Nhưng hơn thế nữa, điều mà sư rất quý đối với vị giám đốc trẻ này là không chỉ ngoại ngữ mà còn là đạo đức, là kỹ năng sống. Mai Anh tâm sự với sư rằng: thưa sư, tại sao bây giờ các em bé hầu như rất thờ ơ với cha mẹ? Các em chỉ đòi hỏi là: mẹ, cho con cái này, cho con cái kia. Ba thưởng cho con cái này, ba mua cho con cái nọ. Ba phải cho con cái cặp táp mới, vì cặp táp này không phải nó cũ rách mà đã lỗi thời. Con học ngoại ngữ thì con phải mặc đầm, mẹ ạ, chứ con không thể mặc quần áo loại cổ điển như mẹ được. Nghĩa là ba mẹ là những người chỉ để đòi hỏi mà thôi. Sư mới nói với Mai Anh rằng: thế là Mai Anh có một cái sự gì? Quan sát, chú ý đến các bạn trẻ rất là kỹ đó. Cái điều này nó là một cái chuyện thường ngày ở huyện đối với giới trẻ rồi. Bây giờ nó không phải như thời của chúng ta, nghĩ về ông bà, cha mẹ là một cái gì linh thiêng, đáng quý. Sư muốn nói rằng cái vấn đề giới trẻ bây giờ sanh ra, lớn lên trong những điều kiện tuyệt vời hơn những năm tháng trước rất là nhiều. Cũng bằng cái tuổi đó mà các em cao, xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh. Nhưng chỉ có một điều nó cũng khác chúng ta, là cái tình nó lại giảm đi rất nhiều. Tình yêu thì rất sôi nổi, và tình cảm với cha mẹ anh em thì nó lại cạn cợt và khô khan. Đó là một sự thật. Không phải nói ở đạo Phật hay đạo Chúa, bất cứ tôn giáo nào cũng có vấn đề đó. Nó là cái chuyện phổ cập trong cả xã hội. Không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng thế. Khi cái xu hướng vật chất và sự sung mãn về đời sống vật chất, cái ăn, cái mặc, sự đi lại, mọi thứ đều trở nên hết sức đầy đủ, sung mãn, thì con người ta lơi lỏng về đời sống tinh thần. Trong khi đời sống tinh thần lại quyết định con người ta có hạnh phúc hay không. Nếu các bạn trẻ đang ngồi ở đây, hầu hết đi với cha mẹ, cũng có bạn đi một mình, nhưng mà nghe sư nói chuyện rồi đó, lát tối về có mẹ chờ, hôm nay con đi, nghe cô giảng có hay không? Cha sẽ bế lên và bảo: hôm nay con của bố ngoan quá, đi sinh hoạt về kỹ năng sống à. Sự chờ đợi là cha mẹ. Thế các bạn có hình dung được những bạn trẻ mồ côi không? Không cha, không mẹ, lại nghèo. Không chỉ nghèo mà còn mù. Không chỉ mù, có những bạn câm điếc. Tháng nào sư cũng gặp hết. Và biết đâu sẽ có những chương trình mà mời các phụ huynh và các bạn trẻ phải về sinh hoạt thực tế một lần ở ngôi chùa của sư một tháng một lần, để nhìn thấy những học sinh mù họ khó khăn như thế nào trong việc đọc, việc viết, việc học hành. Và mù như thế, khó khăn trong đời sống như thế, đi phải lần nối vai nhau 7-8 em, 10 em giờ vai nhau, có một người mắt sáng dẫn đường. Nếu không có người mắt sáng đó thì ngồi từ sáng đến trưa, mà trong một cái gốc cây chỗ nào đó mà các em ở trong chùa sư đó mà không để ý là có thể họ đói bụng, không ai biết. Cứ ngồi yên như vậy. Trong khi các em đến đây, tất cả đều xinh đẹp hết đó. Và thành phố Biên Hòa là một thành phố đẹp. Và hầu hết những người dân sống ở thành phố Biên Hòa, đời sống tương đối là tốt, có mức sống cao hơn nhiều thành phố khác. Thành phố Biên Hòa, thành phố Bình Dương là những nơi mà Thủ Dầu Một người ta đánh giá là có nếp sống, mức sống cao hơn nhiều nơi. Đặc biệt là những em đã được điều kiện vào các trung tâm ngoại ngữ để học thì gia đình thường là đều khá giả cả. Ta sư nói như thế. Nhưng các em khá giả trong một gia đình, bố mẹ lo lắng cho con, đời sống ổn định để cho con đến học phổ thông rồi còn đến các trung tâm ngoại ngữ để học. Về nhà muốn gì là có đó. Chiều nay con không thích ăn cơm mẹ, muốn ăn phở, lập tức lên xe đưa ra tiệm phở ngay nếu mẹ không biết nấu phở. Chiều nay con thích ăn nhà hàng bố ạ, lập tức đưa con đi. Chưa biết là con học có tốt hay không, nhưng thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của con mình. Đó, sư muốn nói trách nhiệm làm cha làm mẹ, tình yêu thương đối với các con gọi là vô bờ bến. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối Hiền ngọt ngào. Còn cha thì tình cha ấm áp như vầng Thái Dương. Nhưng mà bây giờ các em của chúng ta, nếu không được nghe những buổi nói chuyện về kỹ năng sống, mà cái kỹ năng sống đó không gì hơn là xây dựng trên nền tảng đạo đức. Vừa rồi, một đại diện cho chương trình đứng lên nói, muốn cho các em có niềm say mê trong học tập, muốn các em có những kỹ năng học tốt, chúng ta tham dự một buổi nói chuyện về kỹ năng sống và còn nhiều chương trình tương tự như thế. Nhưng sư muốn nói với các thầy cô giáo, các phụ huynh và các em học sinh, bất cứ kỹ năng nào mà nó không trên nền tảng của hai từ trách nhiệm, sống có trách nhiệm, thì tất cả mọi thứ đều phôi phai, đều vô nghĩa và không đi về đâu. Cũng như khi sư được mời để trụ trì một ngôi chùa ở đất nước Canada, một đất nước mà phần lớn sinh viên đều biết nói hai ngoại ngữ Anh và Pháp, một đất nước xinh đẹp và đời sống tất nhiên về văn hóa, về vật chất rất là phong phú. Nhưng cũng hai từ trách nhiệm đối với đàn em. Sư trở về. Trong trái tim của chúng ta có hai từ trách nhiệm thì luôn nhìn lại mình. Và cũng có những người lại sợ hãi và lãng tránh hai từ trách nhiệm. Nếu con người ta yêu quý từ trách nhiệm, sống với trách nhiệm với chính mình, với cha mẹ, thầy cô, bạn bè, gia đình và những mối quan hệ chung quanh, thì người đó thể hiện là một người có đạo đức. Sư chưa nói là tài năng hay không, giàu có hay chưa, không nói. Chỉ cần có trách nhiệm trong cuộc sống, đó là một người tốt. Sẽ có những phước báo tốt cho những người sống có trách nhiệm. Còn người nghe hai từ trách nhiệm đã vội lãng tránh và sợ hãi, thì đó là những con người yếu đuối, có tâm hồn bệnh hoạn. Sư dám nói như thế. Có một câu nói rất hay, dù nấu ăn hay trong tình yêu, bạn cũng cần phải có đến 100% trách nhiệm. Và như vậy, nấu ăn hay là tình yêu mà tới 100% trách nhiệm, thì đời sống thường nhật của chúng ta cần trách nhiệm như thế nào? Nấu ăn không có trách nhiệm, chắc chắn đáng lẽ nồi cơm dẻo ngon thì chiều nay chồng và con về sẽ ăn một nồi cơm hơi khô và có thể hơi sống một chút. Bởi vì là đổ nước không coi kỹ, cho nên không có đủ cái độ nóng và đủ cái độ hơi để cho cơm chín, thì dù cơm điện nó vẫn sống. Chúng ta không có trách nhiệm thì cái món ăn đáng lẽ rất ngon nó trở nên lợt lạt, hoặc nấu cho qua thì nấu lên cả nồi cả son không ai ăn. Nếu chúng ta nấu lên mà mọi người thưởng thức và ăn hết cái bữa ăn đó, người vợ, người mẹ rất là hạnh phúc. Bởi vì cái tâm cái tinh thần, cái trách nhiệm của tôi dành hết đặt vào cái nồi canh này, món xào này, nồi cơm này, và đáp lại chồng con ăn một cách ngon lành. Đó là phần thưởng xứng đáng cho người có trách nhiệm trong cái việc nấu ăn. Nấu mà người ta không muốn ăn, tức là mình không có trách nhiệm. Nếu như không có khả năng nấu thì cũng phải có một thời gian rất dài để tập. Mà tập suốt cuộc đời vẫn không có nấu được đó, thì coi như gọi là sao? Không có một chút gì kỹ năng về vấn đề nội trợ hết, thì sư không biết nói như thế nào. Nhưng sư nghĩ trên cuộc đời này không có cái gì là không làm được nếu con người ta để tâm. Năng khiếu thì tuyệt vời hơn, mà không năng khiếu ít nhất cũng là tạm được, chứ không thể nào bỏ đi tất cả. Đó là sư đang nói chuyện nấu một món ăn. Còn bây giờ nói chuyện tình yêu thì người ta chỉ yêu, nhất là giới trẻ bây giờ, yêu cho đời sống thêm màu sắc. Yêu bởi vì không yêu thì lỗ cho nên phải yêu, chứ chẳng có một trách nhiệm gì trong tình yêu. Và sáng hôm nay ở tại chùa của sư đó, trước khi sư đến đây là có một cái buổi lễ cho những người mẹ từng phá thai được sám hối. Trong cuộc sống, cố ý hoặc vô tình, tôi đã từng phá thai. Người ta nghĩ rằng nó là một cái gì, một giọt máu được hình thành, chưa có đầu tay chân, chưa có biết ý thức gì, chưa phải là con người. Nhưng nếu chúng ta biết rằng bất cứ tôn giáo nào cũng lên tiếng, lên án vấn đề phá thai cả, đó là giết người, đó là hủy diệt sinh mạng sống. Ở Biên Hòa sư biết cũng rất là nhiều vị thuộc về tôn giáo là Thiên Chúa, thì các vị cứ nghe các cha với các sơ giảng xem có khuyến khích cái việc này không. Đó là đều là hành động giết người, mà mẹ giết con từ trong trứng nước, không có trách nhiệm đối với một bào thai được hình thành. Mà phải hủy diệt đi là bởi vì sao? Không có trách nhiệm đối với tình yêu. Người ta gặp nhau, giới trẻ bây giờ lớp 8, lớp 9 cũng có chuyện yêu đương và vấn đề tình dục nữa. Chuyện đó ngày xưa, cái giới thời của chúng ta hoàn toàn không có. Bây giờ các em học sinh, sinh viên biết về cái vấn đề hôn nhân quá sớm. Và chúng ta nhiều khi cha mẹ cho rằng là gì? Thời như thế, tất thì phải thế. Cái thời này nó như vậy cho nên các con mình nó như vậy. Nhưng các vị phải biết rằng một người có trách nhiệm thì không có cái từ nào mà liên quan đến nhân quả hơn cái từ trách nhiệm hết. Gieo nhân là có quả thôi. Cho nên con người ta yêu nhau, con người ta trải nghiệm tình yêu bằng ngày xưa cha mẹ mình phải qua hôn nhân, rồi đánh dấu bằng một cái đám cưới có cha mẹ, ông bà, có chứng kiến của bà con, họ hàng, rồi mới bắt đầu là đời sống vợ chồng sanh con đẻ cái. Còn bây giờ Việt Nam mình nhiều cái nhất, một trong những cái nhất đó là phá thai, đứng nhất Đông Nam Á và có hạng trên thế giới. Mà tuổi vị thành niên thì phá thai ở cái tuổi vị thành niên từ 15 đến 19 thì Việt Nam mình đứng nhất trên thế giới. Và điều đó sư là một người có trách nhiệm đối với lương tâm đạo đức, sư phải đề nghị những bà mẹ hãy sám hối việc làm của mình. Còn các bạn trẻ thì mắc cỡ đâu có đến. Phải cho sư biết rằng con từ nhỏ đến lớn con trong trắng, con không va vào việc này. Nhưng mà trong lương tâm của các bạn đã biết một lần mình phủ nhận trách nhiệm của mình làm mẹ và làm cha, bởi vì là lao vào cuộc sống quá sớm, lao vào sống gấp sống vội, thử cuộc đời này là gì quá sớm. Cho nên gọi là bỏ của chạy lấy người. Đứa con là món quà của đời sống cho mình, là một cái món quà, một cái của cải quý giá. Đấy các bạn trẻ, các em bé đang ngồi đây, lát nữa chắc chắn các em sẽ phải lên đây hết rồi đó. Các ba mẹ ngồi dưới hết, còn các bạn trẻ lên đây hết. Thấy chưa nào? Để cho các anh chị quay phim sẽ ghi nhận hình ảnh của các bé còn bé mà theo cha mẹ, nghe sư nói chuyện mà từ nãy tới giờ sư không nghe các bạn nói chuyện gì hết. Xin cho một tràng pháo tay khen các bạn nào. Và con người ta không có trách nhiệm trong tình yêu, trong hôn nhân, cho nên phá thai. Và biết bao nhiêu em bé thông minh và dễ thương như thế này đã không có cơ hội làm người. Đó cũng là một cái trách nhiệm đối với cuộc sống, với tình yêu. Mình nói có trách nhiệm với gia đình, với chồng, với vợ, với cha mẹ, với con cái, hay trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Tất cả những trách nhiệm đó chính là trách nhiệm với chính mình. Con người ta sống có trách nhiệm đối với gia đình, đối với thầy tổ, đối với bạn bè, anh em, vợ chồng, đối với tình yêu, tình bạn. Con người đó thể hiện có một cái đạo đức, một nhân cách rất đáng quý. Trách nhiệm đối với việc làm của mình. Ví dụ như khi sắp xếp một cái buổi nói chuyện chiều hôm nay, một bạn trẻ chạy và va vào cái bàn, làm vỡ cái ly, vì làm ly rơi xuống đất vỡ tan tành. Khi đó những người lớn chưa có lên nên không biết ai đã làm vỡ cái ly này. Khi đó cô giáo lên và hỏi ai đã làm vỡ cái ly này. Vì sợ hãi, có những bạn không bao giờ dám nhận lỗi của mình, im lặng vì sợ hãi. Vì là lòng tự trọng dỗm, cho nên cũng không muốn cho người ta biết mình làm cái lỗi này, cho nên yên lặng để cho tất cả mọi người nghi ngờ em này em kia. Và cuối cùng cô giáo phải buồn là không có ai nhận lỗi hết. Nhưng nếu lúc đó cái em làm vỡ ly, vượt lên chiến thắng chính mình, chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình và nói thưa cô, chính con đã làm vỡ cái ly đó, thì lập tức tất cả mọi người đều phải vỗ tay khen ngợi và cô giáo hài lòng. Con là một đứa bé rất là thật thà, con là một đứa bé rất là chân thật. Bởi trong cuộc đời của sư đây cũng phải làm vỡ hàng trăm cái ly rồi, ai mà không làm lỗi. Nhưng làm lỗi mà biết nhận lỗi, đó mới là điều tuyệt vời. Nhưng trong cuộc sống người ta lại sợ hãi phải nhận lỗi. Mình như vậy mà làm lỗi sao? Mình như vậy mà bị chê trách sao? Cho nên tốt nhất là làm lơ. Vì vậy ở Việt Nam mình á, cái từ làm ngơ đó là cái từ ai cũng biết hết. Thầy cô giáo làm ngơ với chất lượng của học trò, con cái làm ngơ trong sự già yếu của cha mẹ, cha mẹ làm ngơ trước thói hư tật xấu của con cái. Cái chữ làm ngơ trở thành một cái từ quen thuộc của người dân Việt Nam của chúng ta. Thật đáng buồn chứ. Cho nên có cái kỹ năng sống nào quý bằng hai từ trách nhiệm? Mà đối lập với từ trách nhiệm là vô trách nhiệm. Mà vô trách nhiệm là gì? Là làm ngơ, cái gì cũng nói không biết và trốn tránh vì sự sợ hãi. Cho nên sẽ đến một lúc chúng ta phải tự đối diện với chính mình. Mình không có nương tựa vào ai bằng chính mình, không bấu víu vào ai hết. Con cái rồi một lúc nào đó lớn lên cũng tự trưởng thành, tự đứng lên khẳng định vai trò, khả năng của chính mình, chứ không phải là nương náu mẹ, cha suốt đời. Thế những bé mồ côi nương náu ai? Không có cha mẹ. Sư đến thăm các bé mồ côi á, các em bé đó gọi các sư, các thầy là cha với mẹ, gọi cho đỡ ghiền. Vì lát nữa rồi mấy thầy, mấy sư với mấy ma sơ cũng đi về hết. Nhưng mà gọi cho đỡ ghiền, ba, mẹ, gọi một tí rồi lát mọi người đi hết rồi. Mà tại sao gọi? Vì nó nghĩ các sư, quý thầy, quý sơ hiền quá, tốt quá, nên gọi một chút. Nhưng mà rồi sau đó là mọi người sẽ bỏ con mà đi. Các em đã tự chịu trách nhiệm mọi hành vi trong cuộc sống của mình. Cho nên sư muốn nói, người lớn cũng như các cháu hãy dũng cảm chịu trách nhiệm về hành động và lời nói của mình. Một khi mình nói, mình sẽ nói chính tôi nói điều đó. Mình biết điều đó nói không tốt, không có lợi cho người, cho mình, hãy im lặng. Đừng có bán rẻ giá trị, bán rẻ thời gian, công sức của mình bằng những câu chuyện mà sau đó mình phải là người đứng ra để đôi chối, để lấy lại danh dự của mình bằng cách là đổ cho người này, đổ cho người nọ. Tất cả chỉ làm hạ giá trị của con người. Cho nên cái điều đầu tiên sư muốn nói là hãy chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của chính mình. Cũng như chiều hôm nay Hương Nhũ đến đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình nói với các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ và các em học sinh. Do vậy, hai từ trách nhiệm, suy nghĩ quả là một cái đề tài tuyệt vời nhất cho mở đầu chương trình nói về kỹ năng sống của một cái trung tâm ngoại ngữ như là Mỹ Việt. Suy nghĩ rằng cái chương trình này mai mốt nó sẽ lan tỏa ra các trung tâm khác. Nơi nào bên cạnh tri thức cũng phải có kỹ năng sống, mà kỹ năng sống tốt phải trên nền tảng đạo đức. Đạo đức đó là gì? Là nhân quả. Gieo nhân lành gặt quả lành, gieo nhân ác thì phải chịu các quả báo ác. Cũng như sư muốn nói, chúng ta sẽ có một ít thời gian để giải lao. Chúng ta dừng lại một chút để sư nói rằng, thời mà sư đi tu ở trong nhà Phật, cho nên sư học rất là nhiều kinh Phật. Nhưng mà sư cũng nghiên cứu rất là nhiều về Tân Ước và Cựu Ước. Và sư thấy là các bậc thánh nhân siêu tuyệt, họ làm những cái việc bằng tấm lòng chân thật, chứ không có gì khác hết. Và cái chân thật đó, từ cái lòng từ bi, bác ái, yêu thương và trách nhiệm của một con người được làm người trên cõi đời này. Đức Phật ngày còn tại thế lắm. Bây giờ các sư đi tu là tu trong chùa, trong thiền viện, trong tu viện, trong chùa, trong tinh xá, tịnh xá. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế thì đi khất thực, tức là mỗi sáng Đức Phật đắp y và bưng bình bát đi khất thực, đi xin ăn đó. Nhưng không phải là vì tôi nghèo mà tôi đi xin ăn, mà tôi bỏ cái bản ngã này tôi trả là gì. Mặc dù trước khi Đức Phật thành Phật, Ngài là Thái tử, nếu mà ở tại triều là sẽ thành vua, làm vua. Nhưng mà bỏ hết, tìm chân lý. Trên con đường tìm chân lý đó, mỗi một ngày Ngài đắp một tấm y vải đơn sơ và bưng bình bát đi xin. Bây giờ mà các bạn trẻ mà bảo đi xin là các bạn nó xấu hổ, phải không nào? Mà thà ăn cắp chứ không chịu đi xin mới là kỳ. Nhưng không có gì mà tội lỗi mà đáng sỉ nhục hơn là cái người ăn cắp. Ăn cắp thể hiện mình vô trách nhiệm đối với cha mẹ, vô trách nhiệm đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Cách đây không lâu, cái hãng hàng không ở tại Nhật đã nói lên một cái vấn đề là người Việt Nam của chúng ta không có ý thức trách nhiệm trong cuộc sống. Tại đất nước mặt trời mọc, rất ít khi xảy ra tình trạng ăn cắp vặt. Đất nước mặt trời mọc là nước Nhật đó. Nhưng trong khi đó, thì một tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa bị báo chí Nhật Bản bêu ríu về chuyện đã ăn cắp mỹ phẩm, mua bán mỹ phẩm từ một nhóm trộm cắp tại Nhật Bản đem về nước bán để kiếm lời. Kẻ cắp bị cảnh sát phát hiện. Nghe chưa nào? Đó là chuyện xảy ra ngày 26 tháng 2 năm 2000, đời ngày đầu năm. Thì một ngày sau, những thông tin chi tiết xuất hiện trên tờ Sankei Shimbun cũng nói rằng những vụ trộm cắp tại Nhật Bản, thủ phạm chính là người Việt Nam. Chúng ta nghe đau lòng. Vì lời, vì lợi, vì tham, mình làm mà báo Nhật bảo người Việt Nam ăn cắp, chứ không có nói tên họ ai hết. Nếu sư làm lời nói, hành động sai trái, người ta sẽ bảo một sư Phật giáo đã làm những cái chuyện sai trái. Chứ người ta cũng không có đủ thời gian để nói tên họ của mình. Vì vậy, các thầy cô giáo dạy học không có lương tâm trách nhiệm. Các em học sinh đến lớp không bằng cái trách nhiệm của người làm con, làm học trò, thì người ta sẽ nói cả một cái trung tâm. Cái trung tâm Mỹ Việt dạy như thế này, học sinh học như thế kia. Tức là bản thân chúng ta đã tạo tội đối với tập thể, trường lớp, thầy cô, cha mẹ của mình. Nhắc lại cái câu chuyện người Việt Nam dính líu vào những cái vụ buôn lậu, trộm cắp ở bên nước Nhật, người ta nói đây không phải là lần đầu tiên người Việt dính líu vào những vụ trộm cắp trực tiếp hoặc gián tiếp. Mà có những cái sự kiện xảy ra như vậy thì những tấm biển cảnh báo trộm cắp bằng tiếng Việt được dựng ở nơi công cộng tại nước ngoài cho người Việt Nam đọc. Thật là nhục nhã cho một quốc gia. chúng ta sống không tốt thì chúng ta sẽ làm người ta vu khống con người Việt Nam. Một người con sâu làm rầu cả nồi canh. Cha mẹ mình lương thiện như thế, thầy cô giáo mình tốt như thế, nhưng mình sẵn sàng làm những điều bất chánh như thế. Nhưng mà các vị thấy, người ta có một số người đi đến các nước ngoài không dám nói mình là người Việt Nam. Tại vì cứ nói tới người Việt thì người ta lại cảm thấy phải cảnh giác. Cho nên người ta phải nói dối là người ta người Malaysia, Thái Lan, này người ta là Miến Điện, hay là người gì đó, đại khái là châu Á. Tại vì một số người Việt Nam không có trách nhiệm với chính lương tâm và với đất nước, với cha mẹ, gia đình. Làm những cái việc chỉ vì là lòng tham khởi lên và để cuối cùng cho cả một đất nước hay gia đình của mình phải gánh chịu. Trong khi đó, các bạn có biết là sư Hương Nhũ có được đến Nhật Bản 2 lần. Ở đó, một cái đất nước đó không chỉ là an ninh và hòa bình, nó không phải đất nước an ninh hòa bình nhất thế giới, nhưng mà phải nói rằng người Nhật lương thiện và kỷ luật nhất thế giới. Cho nên các em học sinh sẽ thấy rằng mình mà không lương thiện, mình mà không kỷ luật thì mình tự làm xấu người Việt Nam. Mà trong khi người ta đánh giá người Nhật á, lương thiện nhất thế giới, kỷ luật nhất thế giới. Còn khoan nói cái đất nước đó như thế nào, khoan nói, nhưng nói người dân. Và sư đã từng đến đó để thấy rằng người ta xếp hàng cả hàng dài để vào các trung tâm văn hóa, hay là vào những khu vui chơi, hay là xếp hàng để mua vé. Có những cái tô phở các bạn biết là 5 yen là dành cho người lao động thì đông lắm. Tại người nghèo ở đâu cũng nhiều. Nếu một cái bữa ăn 300-400 yen đó thì nhà hàng đầy. Nhưng một tô mì 5 yen thì người ta xếp hàng dài như thế này. Vì người lao động, nhất là cái kỳ hồi đó sư qua là mùa lạnh, ai cũng mong có một tô mì nóng giá rẻ nhất 5 yên đó, tiền Nhật. Thì người ta xếp hàng và tất cả đều đứng ở dưới cái trời đông rét mướt lạnh lẽo một cách vô cùng kỷ luật và kiên nhẫn. Còn nếu mà người Việt Nam mình có thể chen vào đứng đại, xong bị người ta chửi và xô ra. Còn người đó người ta đứng một cách rất đàng hoàng và không có gì để gọi là chen lấn rồi sẽ đến mình. Nghĩa là không phải là không có người nghèo, nhưng mà người nghèo cũng như người giàu đều có ý thức rất là cao. Ai đến trước thì trước, ai đến sau mua sau. Đó là cái văn hóa thể hiện tinh thần kỷ luật và trách nhiệm, thái độ tốt trong cuộc sống. Có một người Việt Nam đến Nhật nói rằng, nếu ở đây tôi có một cái trải nghiệm thú vị là đi tàu điện ngầm, nhà hàng, ra ngoài với bạn bè hoặc đến bất cứ nơi nào ở Nhật Bản, mất một món đồ có giá trị thì mình cứ tin chắc của đã đi thay người. Nhưng không, nếu quay lại rồi cuối cùng vẫn còn ở đó. Một người mang tên Jesse đã kể, tôi mất iPhone 3 lần tại Nhật Bản và đều tìm được cả 3. Một lần làm rơi điện thoại khỏi túi ở tàu điện ngầm, tôi trở lại chỗ cũ nơi tôi nghĩ là mình làm rớt. Một ngày sau đó, người ta nói với tôi rằng một ai đó đã nhặt chiếc điện thoại tại một nhà ga và gửi lại chỗ quản lý tàu. Hãy đến nơi quản lý tàu để lấy. Một cái iPhone chắc là không ít tiền phải không nào? Lần hai tôi làm rơi khi bị chen, tức là đông quá, lúc lên tàu điện ngầm. 12 tiếng đồng hồ sau tôi quay trở lại, điện thoại vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Và người ta nói vào năm 2011, Nhật Bản chịu một cơn động đất cực là mạnh, 9 độ Richter. Tuy nhiên, dù phải hứng chịu thảm họa khủng khiếp, họ vẫn nhận được sự nể phục của toàn thế giới. Bởi vì tất cả những người đã mất tất cả người thân của cải, nhưng vẫn xếp hàng nhận phần ăn của mình, đau đớn nhưng không hề hoảng loạn. Có những người họ đã hy sinh cái phần ăn của mình cho những đứa bé ốm yếu, đói khát, nhịn đói để chịu đựng. Họ, cho nên qua cái trận động đất đó, người Nhật mất cả hàng chục ngàn người, tài sản của cải mất rất nhiều, mà người ta vẫn ca ngợi người Nhật tinh thần kỷ luật sống, không có giành giật tham lam. Chúng ta đây nè, những người có tất cả mà vẫn tham. Chúng ta ăn cắp giờ của trung tâm ăn cắp giờ của nhà nước. Đó là tham. Người Nhật đến sở làm ví dụ 7 giờ sáng. Nếu đến 7 giờ 15 hay 7 giờ 10 thì lập tức có máy nó ghi lại là trễ 10 hay 15 phút. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, một năm nó cộng lại và trừ một khoản lương tương xứng với cái thời giờ chúng ta đã lấy mất. Còn người Việt Nam chúng ta đến trễ thì kẹt xe. Tại sao không làm? Tại con mệt, con bệnh. Tại sao học không tốt? Tại con thầy dạy dở ẹt à, con học không tốt. Tại sao bạn sống như thế này? Tại bố mẹ con quá tồi cho nên con phải như thế. Luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Không bao giờ nhận trách nhiệm về mình. Thì nói kỹ năng gì nữa bây giờ? Con người của chúng ta luôn chạy trốn những lỗi lầm và nhược điểm xấu xa. Không có ai dám nói rằng đó là lỗi của tôi hết. Không ai dám nói. Sư là bây giờ nói theo cái nhìn của nhà Phật là tu sĩ Phật giáo, người xuất gia. Và đối với nhà Phật, cái gì cũng có nhân quả. Cái gì cũng gieo nhân, nay có quả. Các em được sống có cha mẹ, được sống gia đình đầy đủ, được ăn học. Cái nhân của các em đã từng bố thí, giúp đỡ người nghèo, làm các việc tốt, nay mới được sống trong những gia đình trí thức, giàu có. Nhưng nếu không tiếp tục làm các nhân lành, có hiếu với cha mẹ, học cho tốt, lễ độ với thầy cô, mà tạo ra những vấn đề hết sức đáng tiếc, chẳng hạn vừa qua ở Trà Vinh. Bạo lực trong học đường. Lớp trưởng và các bạn trai và gái súng vô đánh một nữ sinh lớp 7. Đánh bằng ghế, đánh bằng tay, bằng chân ghế, chân bàn. Và cuối cùng bạn bị tổn thương mà đi về không hề dám nói với cha mẹ. Thấy mình mẩy sưng hết. Tại sao con lại như thế này? Thưa cha, con bị té cầu thang. Tại sao phải nói dối với cha? Bởi vì bạn lớp trưởng nói nếu mà về mét bất cứ ai tao sẽ đánh mày nữa. Cho nên cuối cùng bạn gái đó chấp nhận, chịu đựng, không có dám khai ra. Bị đánh lần thứ hai ngất xỉu. Lúc đó mới báo cho gia đình đến trở về đưa vào bệnh viện. Bây giờ điếc một bên tai và đầu có sự tổn thương. Đó là bạo lực trong học đường. Con người xem các cái gì? Các phim bạo hành. Mở iPod, iPad là có đủ các thứ hết. Các em phải mở để học ngoại ngữ. Các em phải mở các cái, có những cái máy mà phục vụ các tín hiệu trên toàn cầu. Các em phải để học ngoại ngữ. Các em phải xem các vấn đề văn hóa truyền thống tốt đẹp của Việt Nam và các nước trên thế giới. Nhưng không, các em lại xem những cái gì? Những phim bạo động, những trò chơi khuyến khích sự bạo động và xem sự giết người như một trò đùa. Cho nên các em súng vào đánh bạn của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc, gọi là bạo lực học đường. Điều đó là một sự hổ thẹn, một sự nhục nhã. Một con người đến trường mà không có trách nhiệm với học đường, với thầy cô, với bạn bè, súng nhau đánh, và các bạn gái cũng cùng súng vào đánh bạn gái của mình mà không một ai đứng ra bảo vệ cho bạn. Đó là con người mà không còn nhân tính. Và ngày 13 tháng 3, hôm nay là 15 tháng 3, là cách đây mới có ngày hôm kia, ở tại Hà Nội, người ta phát hiện ra là một sinh viên học ngành y, lương y thì như từ mẫu, mà sinh viên học ngành y đã làm gì? Ở tại Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã vớt một thai nhi nặng gần 4 kg từ tầng 3 xuống đất. Thai nhi đó người ta phát hiện khoảng hơn 10 giờ trưa, không một mảnh vải che thân, nằm chết trong góc vườn. Bé gái nặng gần 4 kg, chết từ vài giờ trước. Trên thân bé vẫn còn dây rốn chưa cắt. Sau khi điều tra của cán bộ công an và đến tận hiện trường, người ta phát hiện rằng trên tầng 3 của căn nhà có vết máu, như là các sinh viên học trường y ở trên cái tầng 3 của tòa nhà đó. Không phá thai, nhưng mà đủ ngày đủ tháng sanh thì vứt từ tầng 3 để cho đứa bé chết thảm thương. Không còn nhân tính nữa. không có trách nhiệm đối với giọt máu đầu tiên trong đời, bởi vì yêu đương, sống gấp sống vội, sống bừa bãi với các bạn trai hoặc là với những người đàn ông nào đó, và cuối cùng có thai hoặc phá thai hoặc sanh ra rồi ném từ trên lầu ném xuống. Cái đó quá sức tàn ác. Nếu những cái tin này báo chí nước ngoài mà đọc thì họ bảo người Việt Nam ác quá, chứ họ đâu có nói sinh viên nào đâu, họ bảo người Việt Nam ác, giết người, giết một bé sơ sinh vừa sanh ra chưa cắt rốn ném ở trên tầng lầu ném xuống. Và các cái mạng truyền thông tốc độ chóng mặt để mà đăng hình cái chết của thai nhi, hoặc là đăng những cái tin về những người Việt Nam làm những việc phi pháp mất nhân tính. Cũng như người ta nói rằng ở tại Thái Nguyên một người vợ giết chồng, băm hàng mười mấy nhát ở trên thân rồi quăng xuống dưới dòng sông để phi tang. Rồi bà truy hô lên là chồng bà đi đâu mất đó, không về, xin mọi người tìm giúp. Sau người ta vớt cái người đàn ông ở dưới nước lên đó, thì trên thân đầy các vết chém. Mời bà ra nhận xem có phải chồng bà không. Bà nói đúng chồng tôi rồi, có nhẫn đeo nè, và y phục là đúng chồng tôi. Bà khóc rống lên, ai giết chồng tôi? Nhưng đứa con 11 tuổi nó bảo chính mẹ con đã giết bố. Cha đêm về đòi tiền mẹ đi đánh bài. Người cha vô trách nhiệm đòi tiền người mẹ của nó. Người mẹ phẫn uất phản kháng bằng cách giết chồng. Giết rồi thì quăng xuống dưới dòng sông phi tang và nói chồng tôi mất tích. Cuối cùng người ta truy ra chính đứa con đã nói mẹ con giết cha con. Thì tất nhiên bà làm mai táng cho chồng rồi là phải ngồi trước vằn móng ngựa để mà vào tù vì tội giết người. Nhưng cũng bắt đầu từ người chồng không có trách nhiệm với vợ và con, và người vợ cũng không còn nhân tính khi dám giết chồng. Chỉ có đứa bé ngây thơ là nó nói thôi. Nó nói chính mẹ giết ba, và mẹ nói hãy trùm mền lại mà không được nói gì hết. Ba con đi nhậu về nôn ói để cho mẹ dọn dẹp cho ba, các con phải trùm mền lại và ngủ đi. Nhưng mà con nít nó đâu có trùm mền, nó mở ra, nó nhìn và thấy mẹ là lấy dao đâm vào người bố cho đến chết. Đó, chúng ta có thể tưởng tượng ở trong một thế kỷ mà người ta gọi là văn minh, tiên tiến, vật chất trên đỉnh cao, thì vẫn có những cái vấn đề tội ác, lòng tham, phi nhân tính của con người Việt Nam hay không? Cũng bắt đầu từ không có trách nhiệm với vợ, với chồng, với cha mẹ, anh em, trách nhiệm với tình yêu hay trách nhiệm với những cái giọt máu bào thai trong cơ thể của chính mình. Như vậy nói đến trách nhiệm, nói đến lương tâm, đạo đức, chứ không phải cái trách nhiệm này đánh giá có trách nhiệm để mà khen thưởng, để nâng lương. Cái trách nhiệm này nói đến đạo đức, mà con người sống có đạo đức đó mới thể hiện một con người có nền tảng sống tốt đẹp, làm tấm gương cho gia đình, cho con cái, cho xã hội. Mà chỉ có con người có đạo đức, có lương tâm trong cuộc sống, những con người mới có an vui, có hạnh phúc trong cuộc sống. Cho nên có kỹ năng sống tốt thì mọi kỹ năng phải bắt đầu bằng hai từ trách nhiệm. Có trách nhiệm trong cuộc sống, hiểu được cuộc sống này gieo nhân nào gặt quả đó, con người ta phải luôn gieo các nhân lành, được các quả lành. Quả lành đó cho chúng ta an vui và hạnh phúc tốt đẹp trong đời sống này. Bây giờ chỉ còn có mấy phút nữa thôi, sư rút lại cái vấn đề hôm nay của chúng ta. Để muốn nói đến các kỹ năng sống để được thành công trong cuộc sống, để được tiếng tốt, được lời khen, được sự uy tín trong gia đình, trong bạn bè, xã hội, ở bất cứ nơi đâu, dù mình làm chủ một gia đình nhỏ bé, một vợ hai con, hay là mình làm chủ nhiệm một cái lớp mười mấy học trò, hay là mình đứng ra làm giám đốc của một cái công ty hay cơ quan lớn, hay là một vị trí lãnh đạo một quốc gia, hay chỉ là một chú tiểu nhỏ xíu ở trong chùa, hay là một chú bé còn nhỏ ở trong nhà, nhỏ như chú chim non, thì hai chữ trách nhiệm vẫn khẳng định ý thức cuộc sống và trình độ trí tuệ của con người đó. Con người càng thể hiện thái độ trách nhiệm sống cao bao nhiêu, thể hiện cái trí tuệ của người đó đối với gia đình, với xã, với cha mẹ, anh em nhiều bấy nhiêu. Có những con người cho đến cuối cuộc đời họ vẫn sống trong một cái mái nhà rất là đơn sơ. Cái mái nhà đó không có phải xây bằng các cái vật liệu, chất liệu cao cấp, có thể chỉ bằng một cái nhà bằng những chất liệu, bằng gỗ, bằng trăng. Nhưng mà họ lại rất hạnh phúc, bởi vì họ nói rằng trong cuộc đời của tôi mãn nguyện là tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ. Tôi hoàn thành trách nhiệm của một người chồng đối với vợ, người cha đối với con. Nhưng có những con người sống trên tiền tài, danh vọng, nhưng khi chết có khi không nhắm mắt được, là bởi vì hai chữ trách nhiệm suốt cuộc đời anh ta phải chạy trốn, không dám nhìn nhận nó. Có những người, các vị có thể biết rằng khi ở trong cái đỉnh cao của danh vọng, thấy chưa, của tài sản bạc tiền, thì người ta đánh mất cái trách nhiệm với vợ con một cách dễ dàng. Người ta có nhiều vợ lắm, người ta có nhiều con lắm, và tất cả chỉ là trong bóng tối. Người gọi là không phải là người tốt á, luôn sống trong bóng tối, luôn thích những cái sự gì? Giấu giếm, tối tăm, mà không ai muốn, không ai có thể nhìn rõ được mình. Thì nếu chúng ta sống mà hoàn thành trách nhiệm của mình, ví dụ như một người giáo viên được đánh giá là có trách nhiệm, tức là dạy phải có chất lượng và quan tâm đến chất lượng của các em trong lớp, không chỉ là ngoại ngữ mà cả thái độ sống của học sinh. Một cô giáo dễ thương không chỉ lên dạy ABC, không chỉ dạy các cái văn phạm, cú pháp, đàm thoại, mà còn sửa lời nói, cử chỉ hay là hành động, thái độ của em học sinh ở trong lớp. Cho nên cái cô giáo đó sau những năm dạy học, người học sinh nó vẫn nhớ mãi. Bởi vì cô dạy không chỉ dạy tiếng Anh, mà cô có khi cô phạt, có khi cô la rầy, nhưng mà giúp cho em hình thành một nhân cách rất là tốt. Bây giờ chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, có những người thầy rất là nghiêm khắc, có những người bạn lúc nào gặp mình cũng phê bình, có những người chị, người anh lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu. Nhưng mình suy lại, đó là những người rất chân thật, chúng ta nhớ điều đó. Còn những người lúc nào cũng sẵn sàng có những lời để ca ngợi, tán dương, chúng ta phải biết đó cũng là một loại người mà chúng ta cần phải cảnh giác, chưa chắc đã là người bạn tốt. Bởi vì đối với người bạn mà chân